This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với phần đọc những cái điều hay trong cái ngày xuân, cũng như là những cái bài ca khúc xuân Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong ngày đầu năm với mùi của Tết, cũng như là mời quý vị thưởng thức cái bài ca Mộng Chiều Xuân qua hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt, thưa quý vị, qua phần trình bày của Julia Hu. Và thưa quý vị, cái bài viết, một bài văn có tên là Mùi của Tết, tác giả là Đỗ Hồng Ngọc. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức Tết trước nha, thưa quý vị. Hồi còn bé, tôi rất mong cái ngày Tết lắm. Không phải vì Tết có nhiều những cái món ăn ngon, cũng không phải vì những cái bộ quần áo mới, và cũng chẳng phải Tết nó có được thêm tiền lì xì. Tôi mong Tết bởi vì cái mùi của Tết đó. Cái mùi mà bây giờ lên hàng lão rồi tôi khó mà tôi tìm thấy đủ như những cái ngày xưa. Trời đất, thiên nhiên, bốn mùa đều có cái mùi của cái mùa đó hết trơn. Đó. Mùa xuân có cái mùi của cây non trổ lộc, mùi của hương hoa. Đó. Rồi mùa hạ thì có cái mùi, mà cái mùi của nắng, cái mùi của mồ hôi, cái mùi của gió biển, cái mùi của cá khô phơi tràn ra ở bãi cát, đúng không? Mùa thu thì có cái mùi của lá vàng, đó, của gió thu lướt ở trong không khí, cái mùi của nắng vàng mật ngọt. Còn mùa đông mùa đông có cái mùi của bếp lửa, của bắp nướng, của một cái chén khoai khô ngào đường, và cái mùi của những cơn gió cắt da. Nó còn có một cái mùi của những cái chiếc áo ấm cất lâu ở trong tủ mang ra, nó còn vương cái mùi lông não ha. Mùi của Tết nó khác hẳn. Nó không phải là cái mùi của bốn mùa nó gộp lại, mà nó có một cái mùi rất là riêng. Tôi gọi đó là cái mùi của Tết. Cái mùi này một năm nó chỉ có một cái thời gian rất là ngắn, rồi nó phai đi. Nó làm sao nè, nó chờ đến Tết năm sau ha. Trước hết á, trong tôi đó là cái mùi của hoa. Đó là một cái mùi độc đáo và nồng nàn của những cái chậu hoa vạn thọ mà ba tôi rất là thích bày khắp sân mỗi cái dịp Tết về. Những chậu hoa với những cái bông cúc vàng, bông vàng rực rồi sáng cả một cái góc sân. Đó là những cái hương của cái cành hoa huệ trắng mà cắm trong chiếc bình bằng đồng, được đánh bóng sáng ngời đặt ở trên bàn thờ ngay ở phòng khách. Có một cái mùi hoa lay ơn đỏ mà cũng cắm. Nó cũng có cái mùi rất là nhẹ nhẹ lắm. Đó là cái mùi của mùi thơm thoang thoảng của những cái chậu lan khoe sắc ở trên giàn ở bìa sân do nhiều người biếu ba trong cái dịp Tết. Rồi, đó cũng là một cái mùi thơm rất là mỏng từ chậu mai vàng nhiều cánh nở đung ra, nó bung ra, nó được đặt trang trọng ở giữa nhà. Tất cả những cái hương của những cái thứ hoa bàn bạc ở trong nhà, nó báo hiệu là đã cần Tết rồi. Mùi của Tết còn là mùi của nhang trầm, khiến cho cái căn nhà ấm lại trong cái lạnh đầu xuân. Mùi nhang khói như là một cái sợi dây nối liền giữa những người đã khuất với những người đang sống. Cái mùi để nhớ về, cái mùi của những cái cuộc đoàn viên, cháu con thắp lên cây nhang, đốt lên cái ánh nến, một cái mẫu trầm, rồi vái lại trước bàn thờ, trước di ảnh của ông bà, của cha mẹ. Cái mùi nhang khói ấy nó theo lại suốt một cái đời người luôn á. Rồi những gì nữa nè, đó còn là một cái mùi thơm của cái thao mứt gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt khoai, mứt me mà làm đó. Cái mùi cái mùi cháy của cái đường nó phản phất cái mùi vani cuốn khúc thằng bé chực chờ được vét cái thau. Rồi cái mùi và một cái miếng mứt nó hơi cháy ở cái đáy thau theo thằng bé đi suốt cho đến cái tuổi già. Giờ thì cũng không mấy nhà mà tự làm mứt nữa. À, tiệm siêu thị bán đầy đó, chẳng mấy ai mất công ngồi để mà đổ mồ hôi bên cái bếp lửa đó ha. Mà tôi mất cũng 20 năm rồi, tôi không còn được thưởng thức cái món mứt của mẹ và cũng chẳng còn được nhìn cái dáng mẹ chảy mồ hôi bên nhiều thau mứt nữa. Bóng mẹ vẫn về trong ký ức vào mỗi độ Tết đến xuân về. Tết còn là một cái mùi của các loại bánh in. Ngày xưa mẹ làm đủ các loại bánh in gói trong những cái loại giấy bóng màu. Cái mùi của bánh thơm thơm, hương bưởi, hương vani, cái mùi của bột nữa chứ. Tất cả được đặt trong những cái chiếc hộp gỗ khảm xà cừ. Rồi nó còn là một cái mùi của những cái chén chè đậu xanh, chè khoai tím xếp từng dãy trên bàn vậy đó. Còn cái mùi của bánh chưng ở trong cái thùng xôi sùng sục vào cái đêm giao thừa. Nó có thoảng nhẹ của cái mùi nếp chín, cái mùi của lá chín và cái mùi chi nữa nó không tả được và cũng không phải gọi là chẳng thể nào mà chúng ta quên được. Còn cái mùi nữa nha, mùi của thịt heo luộc nữa. Thịt heo ngày xưa luộc chín nó còn có mùi thơm của thịt mà bây giờ khó tìm thấy nữa lắm. Thịt luộc chín ăn nó đã ngon rồi, ngâm vào trong nước mắm nó lại càng ngon nữa. Ngâm đến khi mà thịt nó biến màu sẫm, mỡ trong màu hổ phách nữa, phải không? Đẹp lắm. À, lúc đấy thì miếng thịt heo ngâm nước mắm nó lại mang một cái mùi khác. Nó không phải là một cái mùi của thịt giam bông, thịt nguội, mà là cái mùi đúng chất của Việt Nam. Bởi nó sao nó thấm đậm cái mùi của nước mắm Việt qua bàn tay chế biến của người phụ nữ Việt Nam. Cũng phải kể đến cái mùi của cái món bắp bò ngâm nước mắm nữa chứ. Và cũng không quên một cái tảng thịt heo quay thơm thơm lạ lùng với những cái mảng da nó giòn tan cắn nghe rùm rùm. Rồi đến cái mùi hăng hăng của củ kiệu, phơi một nắng kiệu bỏ vào trong lọ giấm lại có một cái mùi khác nha. Thêm cái mùi của dưa món nè, ngâm chín tới mà ăn với lại bánh chưng, bánh tét thì wow, mới thấy hết cái ngon của dưa món. Một cái sự hòa quyện, hòa diệu thiệt là tuyệt vời. Rồi nó còn là cái mùi của những cái bếp than hồng đỏ lửa. Trên đó có cái nồi thịt kho tàu với trứng, trên đó có cái nồi cá kho thơm phức cái mùi nghệ. Trên đó có cái mùi cá nướng, cá chiên chuẩn bị cho cái bữa cúng rước ông bà. À, còn cái mùi có những loại rau nữa chứ. Rau thơm miền Trung nhỏ lá nhưng mà thơm hơn nhiều vùng lá to mà tinh dầu nó kém lắm. Cái món chi ăn nó cũng có rau kèm, thấy không? Cái ngày Tết nó ăn nhiều dầu mỡ, người ta kêu là gì? Ngán. Đó, thì nó lại rất là cần đến rau. Ngày xưa còn có cái mùi pháo, cái mùi mà mang cái âm hưởng Tết nhiều nhất. Nghe mùi pháo là biết Tết đến gần rồi. Đêm giao thừa trong khoảng khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới trong không gian thiêng liêng như vậy, cái mùi pháo, cái tiếng pháo nó báo hiệu Tết tới rồi, Tết tới rồi. Thể hiện một cái không khí rộn ràng trong một năm mới đón chào những cái thành công. Đó. Rồi cái mùi gì nữa nè? Cái mùi của giấy tiền vàng mã cũng là cái mùi của Tết. Dù cho cái ngày giỗ chạp mình cũng thường mình đốt cái loại này, nhưng mà cái ngày Tết thì cái mùi này nó có khác hơn. Nó được mùi thiêng liêng, nó được một cái vẻ gì nó trân trọng hơn. Lại nhớ ba mỗi lần đốt vàng mã. Bà bắt là phải đốt cháy hết thành tro nha. Bà bảo là không thể cúng cho ông bà áo quần tiền vàng rách. Bởi vì sao vậy? Dư chưa cháy hết. Cuối cùng đó là mùi của những cái đĩa trái cây. Mỗi loại trái thì lại có một cái mùi riêng tổng hợp lại thành cái mùi hoa quả của ngày Tết đến. Mùi của Tết là một cái sự tổng hòa của nhiều cái mùi mà chỉ có cái ngày Tết thì mới có được thôi ha. Nó không chỉ là một cái mùi của những cái vật phẩm, nó còn là cái mùi của thiêng liêng. Nó đi theo suốt một cái quãng đời của mỗi người chúng ta. Có thể mỗi gia đình, mỗi dòng tộc có một cái mùi Tết riêng. Nhưng mà tự trung, mùi của Tết là mùi khó quên. Nhưng mà giờ thì khó tìm cho đầy đủ cái mùi ấy. Như những cái ngày xưa thân ái cũ lắm. Chẳng còn bao ngày nữa là Tết đến. Nhắc mùi của Tết để nhớ đến ba, nhớ đến mẹ, nhớ đến những người đã mất quá chừng. Nỗi nhớ trào trong nước mắt. Được viết vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Tác giả là Đỗ Duy Ngọc. Và khi mà cái bài cái mùi của Tết này thì Hoàng Tính là nhớ đến giống như là quý vị nghe văng vẳng bên tai cái ca khúc Mộng Chiều Xuân là một sáng tác của Ngọc Bích. Dân đúng vậy thưa quý vị. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đợi ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân, phải không thưa quý vị? Mộng Chiều Xuân là một bản tân nhạc rất phổ biến trong những ngày xuân mới. Giai điệu trữ tình và lời ca, phải gọi là lời ca lãng mạn, lời ca rất là hay của cái ca khúc này, đã đưa người nghe bước vào một cái giấc mộng đẹp của mùa xuân với gió chiều thầm vương bao nhớ nhung và ngây thơ giáng huyền đến trong mơ. Mùa xuân đến xua tan đi bao nỗi sầu của năm cũ và tạo một cái niềm hy vọng vào một ngày mai hạnh phúc. Tác giả đã mượn lời của ca khúc Mừng Xuân Này, Mùa Xuân Này để nói với người yêu rằng thì là như thế nào nè. Hãy trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Vâng, rất nhiều ca sĩ đã thể hiện Mộng Chiều Xuân, nhưng có lẽ được yêu thích nhất trong dòng nhạc của ca khúc Mộng Chiều Xuân đó là ca sĩ Y Lan hát. Nhưng thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày hôm nay Hoàng Tính xin gửi đến cho quý vị ca khúc này qua phần trình bày bằng hai ngôn ngữ Anh Việt qua tiếng hát của Julia. Mời quý vị. Vì mùa xuân đến, xua tan đi bao nỗi sầu của năm cũ, cũng như là tạo niềm hy vọng cho một ngày mai hạnh phúc. Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của cố nhạc sĩ Ngọc Bích, ca khúc được mang tên Mộng Chiều Xuân, qua hai ngôn ngữ mà ca sĩ Julia đã gửi đến cho chúng ta. Vâng, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. thuận buồm xuôi gió, bình an, vô sự và sức khỏe dồi dào. Hoàng Tính xin được gửi tặng cho quý vị cầu chúc và cầu mong cho quý vị sẽ được một năm thật là bình an, thật là vui vẻ.
Những ai mong chờ, trách ai đành tâm hư hờ. The winds of spring touch my soul, and with the dreams of love follow, tender and sweet, you and I meet, inverted revelries. The sight of you quells the ache of yearning hearts. As sunlight melts into wind, I wish you would stay. So if you feel the same way, please say that we can join our fates like the spring breeze. I'll always be visiting you in dreams. Guide the sun, wind, and jumbo, lumping birds. Trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với.